trí thể thao.
Vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới FIFA 2018 bước qua tứ kết, các đội bóng châu Âu đã tiễn hai đội bóng cuối cùng của châu Mỹ để chiếm lĩnh hoàn toàn đấu trường thế giới hướng tới một trận chung kết nội bộ của châu lục. Đây là điều đã xảy ra nhưng không phải là thường xuyên trong lịch sử Cúp bóng đá thế giới. Sau hai ngày đổ sức đấu trí và so tài căng thẳng, các đội tuyển Pháp, Bỉ, Anh và Croatia bước vào bán kết. 60 trận đấu từ ngày 14 tháng 6 đến giờ đã sàng lọc ra 4 đội bóng hàng đầu thế giới kỳ World Cup 2018. Dù tất cả đều là đại diện của bóng đá châu Âu nhưng mỗi đội đều đã vượt qua cửa ải tứ kết đầy khắc nghiệt theo cách riêng của mình, và họ đều có thể tự hào về hành trình đã qua. Và nhất là tất cả đều đang mơ tới đỉnh cao vô địch thế giới. Liên tiếp các nhà cựu vô địch các quả bóng vàng phải chia tay với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên chặng đường dài gần một tháng qua. Đầu tiên là đương kim vô địch Đức ngay từ vòng loại, rồi đến lượt hai quả bóng vàng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo phải ngậm ngùi rời đấu trường sau vòng 1/8. Cuối cùng là hai nhà cựu vô địch thế giới Brazil và Uruguay cũng không trụ lại được sau tứ kết. Tạp chí thể thao hôm nay cùng với chuyên gia Trần Văn Mui điểm qua các gương mặt đội tuyển vừa vượt qua chặng đường dài đến bán kết Cúp thế giới 2018. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui, vòng tứ kết đã khép lại đầy cam go. Dù không có bất ngờ lớn nhưng kết cục cũng không được như dự kiến của giới chuyên môn và người hâm mộ, đặc biệt là các đội bóng châu Mỹ đã vòng bóng hoàn toàn.
Khi bước vào vòng tứ kết còn 8 đội, trong đó có 2 đội của Nam Mỹ và 6 đội của châu Âu, người ta vẫn hy vọng là sẽ còn ít nhất là một ứng cử viên của Nam Mỹ có thể lọt vào đến bán kết. Còn nhánh phía dưới thì giữa đội Nga với đội Croatia và đội Thụy Điển và đội Anh, nhánh toàn châu Âu. Nhưng mà phải nói rằng là khi các đội bóng của châu Âu loại luôn 2 đội bóng Nam Mỹ còn lại ở 2 cái trận tứ kết, thì bây giờ khi bước vào đến bán kết cũng chỉ còn lại có các đội của châu Âu thôi. Và cái cặp Pháp sẽ đụng Bỉ rồi Croatia đụng Anh thì nó cũng là một cái bất ngờ nhỏ nhỏ, và nó cũng ngoài cái dự kiến của người hâm mộ. Còn lại 4 ứng cử viên toàn châu Âu, theo tôi, tức là cả 4 đội này khi vào đến bán kết đều rất là xứng đáng. Và chúng ta cũng có phần nào nhìn lại thì thấy cũng có tiếc nuối. Những đội bóng được coi là có lực lượng mạnh, cũng có một cái niềm kỳ vọng, nhưng mà họ đã không có sự may mắn và họ cũng không khắc phục được những nhược điểm trước những cái trận đấu lớn, cho nên là họ không có mặt ở cái bán kết. Thì tôi cho rằng là cái đánh giá chung mà chúng ta có thể nhìn lại là cái vòng chung kết này, 4 đội bước vào 2 cái trận bán kết cũng là một cái điều rất là lý thú khi thành phần đã thay đổi. Trong đó thì không có một cái đội nào mà ở kỳ World Cup của 2014 là có mặt ở bán kết. Tất cả đều dừng chân cao nhất là ở tứ kết. Cho nên là nó cũng là một cái điều thú vị.
Thưa ông, 4 đội bóng vừa giành vé vào tranh bán kết đều có những nét riêng, đều có những hành trang quá khứ cũng như hiện tại đáng tự hào. Ông bình luận thế nào về thế và lực của các đại diện này ạ?
Chúng ta có thể nói thế này, khi mà những cái nhà cựu vô địch đã bị loại thì chỉ còn lại có 2 nhà cựu vô địch, mà mỗi một nhà cựu vô địch này thì cũng rất là lâu rồi. Đội Anh thì là vô địch của World Cup từ năm 1966, đội Pháp vô địch của năm 1998 thì cũng đã 20 năm. Pháp thì nếu nói về thành tích thì có cái số lần lọt vào cái vòng chung kết của World Cup thì nhiều hơn. 5 lần họ bước vào bán kết, trong đó năm 98 thì là vô địch Á quân năm 2006, và 3 lần là vào đến bán kết. 2 lần họ đứng hạng 3 là năm 58, năm 62, và 1 lần năm 82 thì họ đứng hạng 4. Còn Anh thì vô địch năm 66 và chỉ được 1 lần là vào bán kết nữa, đó là năm 1990 thì thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà tính về cái thành tích thì Anh và Pháp hẳn nhiên là hai cái đội có cái thành tích tốt nhất. Còn Bỉ thì chỉ 1 lần vào bán kết là năm 1986 và họ giành cái thứ hạng 4 ở tại Mexico, và từ đó đến nay thì cũng đã là 32 năm rồi. Còn Croatia thì chỉ 1 lần vào bán kết là hạng 3 năm 98 khi họ mới bắt đầu tách ra khỏi Liên bang Nam Tư và họ thành một cái nước độc lập. Và nếu tính từ đó đến nay thì họ cũng chỉ mới có một cái thành tích tốt nhất là như vậy. Như vậy là còn về đứng về mặt lực lượng mà nói đó, hai cái đội Anh và đội Pháp sở dĩ mà người ta đánh giá cao và có nhiều cái kỳ vọng là bởi vì hai đội này nó đều có một cái đặc điểm giống nhau ở cái chỗ tức là cả hai đều đã trẻ hóa đội hình, đều có những cầu thủ có triển vọng trong tương lai và kể cả trước mắt cũng là những cầu thủ có chất lượng và có giá trị cao. Do đó cho nên người ta kỳ vọng ở cái lực lượng mới này và người ta cũng mong mỏi rằng là hai cái nền bóng đá của châu Âu mà tiêu biểu ở Premier League với lại của Ligue 1 đối đầu với lại hai cái đội bóng như Pháp gặp Mỹ hồi năm 2014, trước đây 4 năm đấy, Mỹ và cả Pháp đều cùng bị loại ở cái tứ kết cả. Người ta cũng thấy cái lực lượng mà thay đổi nhiều là lực lượng của Pháp chứ không phải lực lượng của Mỹ. Và Mỹ họ còn giữ đến 11, 12 cầu thủ có mặt tại năm 2014, trong khi đó Pháp thay đổi và chỉ giữ lại một số vị trí chủ chốt thôi. Cho nên là cái đội Pháp thì là đội có vẻ mới mẻ và sức trẻ, trong khi Mỹ là đội chín mùi và là những cầu thủ chinh chiến của thời gian rất là dài. Nhưng mà lần này đó thì họ với sự dẫn dắt của Roberto Martinez thì có những cái thay đổi trong cái lối chơi, trong chiến thuật, cho nên đội Mỹ cho chúng ta thấy là chắc chắn, mạnh mẽ, nguy hiểm và cũng chững chạc trong cái khi mà họ đã vào đến đây. Vào đến đây đã là một cái thành tích và họ kỳ vọng họ sẽ làm hơn được cái kỳ năm 1986 khi mà họ đạt hạng tư.
Đến lúc này, bốn đội bóng đều đã nghĩ tới cái đích cuối cùng là trận chung kết và chiếc cúp vàng vô địch thế giới. Để làm được điều đó, họ phải vượt qua giải bán kết đã. Khó có thể nói ai mạnh hơn ai trong hai cặp đấu Pháp-Bỉ và Anh-Croatia. Ông nhận định thế nào về độ quyết liệt và mức độ chuyên môn của hai cặp đấu này?
Nếu chúng ta nói đến cái mức độ căng thẳng, tôi cho rằng là cả hai trận đấu đều có cái mức độ căng thẳng không kém. Nhưng mà cái trận có lẽ người ta chú ý nhiều nhất là trận giữa Pháp với lại Bỉ. Cái lý do của nó là thế này. Tức là Pháp và Bỉ thì họ rất là đều đặn ở tất cả các cái tuyến và đặc biệt là có sự dẫn dắt của rất nhiều các ngôi sao và rất quen thuộc với nhau trên cái đấu trường của châu Âu mà chơi cho các câu lạc bộ lớn của châu Âu. Do đó cái cuộc đối đầu này đó nó sẽ là cuộc đối trí rất là lớn của một cái vị thuyền trưởng mà chúng ta nói là nhiều năm kinh nghiệm và cũng đã dẫn dắt đội tuyển cho đến 3 kỳ Euro, 2 kỳ World Cup là Didier Deschamps. Thì 6 năm qua đã làm rất là nhiều cái việc và để có cái lực lượng của Pháp trẻ và người ta kỳ vọng rất nhiều. Đội Mỹ thì là lực lượng mà chúng ta đã nói là chín nhưng mà được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên không phải là người Mỹ và cái người mà duy nhất là cái huấn luyện viên ngoại phải ở trong cái đội bóng này. Và khi mà thay đổi cái lực lượng đó thì Roberto Martinez và đặc biệt lại là có cái vị trợ lý lại là người Pháp tức là Thierry Henry thì rất là rành rẽ về bóng đá Pháp. Thì tôi cho là cái đối đầu này nó rất là thú vị, không phải ở trên cái mặt trận của các cầu thủ thôi, mà kể cả trên băng ghế huấn luyện. Cho nên là nó là cái trận đấu mà còn người ta quan tâm nhiều để coi xem coi là đấu pháp và bố trí rồi cái cách vận hành thế nào để có thể giành được thắng lợi. Và tất cả các cái đặc điểm thì Pháp và Bỉ đều có những cái mà nó thú vị như vậy. Cho nên người ta quan tâm đến cái trận này nhiều hơn. Còn ở cái trận còn lại là giữa Croatia với Anh á, đứng về mặt chiến thuật thì hai cái đội bóng này có cái lối chơi gần tương tự là nó rất thuần châu Âu, không có nhiều hoa Mỹ và cũng đặt nặng vấn đề thể lực. Trong đó thì người ta thấy cái sự chắc chắn của Croatia và cái sự mạnh mẽ nhưng mà cũng có nhiều đội mới và một huấn luyện viên Gareth Southgate mà đã từng nắm đội trẻ từ năm 2013 đến 2016 và bây giờ trong đội hình này là các cầu thủ trẻ của thời kỳ đó. Tuy nó không có bằng cái trận của Pháp với Bỉ hơn nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng là một cái trận đấu mà người ta cũng kỳ vọng và đáng xem của một cái trận bán kết hay.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Nui đã tham gia chương trình. Ngày mùng 10 tới, hai người hàng xóm Pháp-Bỉ mở màn bán kết tại Saint Petersburg vào lúc 18 giờ giờ quốc tế. Trận Anh-Croatia sẽ diễn ra ngày hôm sau trên sân Luzhniki ở Moscow.